Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Xuân Tự thực hiện trên đài truyền hình VTV băng tần 57.3 vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi ngày. Chúng con xin kính chào quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con hôm nay xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, Viện Chủ Lưu Xuân Tự thuộc thành phố Rosemith, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật, con kính chào Pháp Sư.
Chào anh Thiện Giác, chào quý vị.
Dạ. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ Kheo Thích Hiền Trì, Chú Sứ Lưu Xuân Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, dạ. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn, Chú Sứ Lưu Xuân Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
À, còn kính chào quý Pháp Sư, quý Thầy, quý Cô. Kính thưa quý vị Phật tử, để tiếp tục theo chương trình vấn đáp vẫn còn chưa có trả lời hết, chúng con xin hỏi ngay đến Pháp Sư và quý Thầy, quý Cô. Câu hỏi kế tiếp là pháp môn nào tu tốt nhất? Đó là câu hỏi của Phật tử. Trong pháp môn thường là con thấy là có thiền, có tịnh, có mật. Đó là Phật tử của mình hay là theo bà trong pháp môn đó? Dạ vâng, thì Phật tử hỏi cái pháp môn nào là pháp môn tu tốt nhất, A Di Đà Phật. Thì con thấy cái này cũng là tùy thuộc vào căn cơ nữa, phải thưa quý ngài?
Căn cơ hả?
Dạ, con theo con nghĩ như vậy. Tăng lẽ là nên hỏi pháp môn nào là thích hợp cho thời mạt pháp, hay là muốn trả lời sao cũng được.
Thì ý cái câu hỏi này như là cái hỏi là cái pháp môn nào như nói đó là thích hợp cho cái cho chúng tôi tu cái thời buổi này.
Dạ vâng,
thời mạt pháp này.
Cái này thì thưa Pháp Sư, giống như là Phật tử chưa hỏi vậy thôi, là ý riêng của cá nhân của Phật tử đó. Vậy. Có thể là chưa có biết được cái pháp môn nào là đứng giữa trong ba hoặc là bốn cái pháp môn đó. Vậy. Thì cho nên là mới có cái câu hỏi và muốn chọn cái pháp môn để tu, tức là trong lúc lưỡng lự thôi. Vậy. Vâng, thì không biết lúc nào cái pháp môn nào cho nên là mới hỏi như vậy. Dạ. Thì dạ vâng, xin Pháp
Sư. Anh Thiện Giác nghĩ sao?
Là cái pháp tốt nhất là bỏ tham sân và si. Thì sau cái hộ thế sau này thì quý thầy cô giảng giải cho chúng con được biết là có cái nào hay hơn nữa, hay là bổ túc thêm gì cho chúng con được rõ không ạ? Mô Phật, xin quý thầy cái cô.
Các con cháu trả lời đi.
Dạ, theo như ý của Hiền Nhẫn đó, thật ra là như căn cơ Hiền Nhẫn mới tu. Tu cái pháp môn nào nó cũng phiền não dữ lắm, tham sân si cũng vẫn còn nhiều. Càng tu thì càng thấy là mình mê ngủ, mê ăn, dễ sợ. Thì thật ra là Hiền Nhẫn không có biết cái pháp môn nào là tu phù hợp hết á. Thì có thấy là thầy hay khuyên mọi người á, ai mà muốn tu, muốn biết mình tu có kết quả hay không thì nên tới một chùa Đại Thừa để thỉnh pháp rồi mình tu. Nếu trong vòng từ 3 tới 6 tháng mà thấy mình tu không có kết quả thì nên chuyển qua cái pháp môn khác.
Một Phật. Con cảm ơn cô. Nhưng mà cô vừa rồi nói là cô thấy cô đã nhận xét được vậy là cô sẽ tiến rồi đó. Chứ còn nhiều người, thưa thầy cô, con cũng nghe nói là cái gì cũng biết hết trơn á, chứ không có biết cái điểm kiểm khuyết của mình. Cho nên là tu hoài nó không có tiến, nó dừng ngay tại cái chỗ đó.
Dạ vâng. Càng tu càng quá tự tin.
Dạ vâng.
Đi trật đường rồi.
Vâng vâng.
Cái tâm óc mình bắt đầu nó thu hẹp lại, không có chịu thâu tập những điều học, những điều mới nữa.
Dạ.
Thầy Hiền Trì sao?
Thưa con thì cũng như cô Hiền Nhẫn thôi, tức là cũng tu rồi đọc đủ thứ sách hết rồi, mình cũng quan mang mà mình cũng không thấy tiến bộ. Rồi giải đãi rồi, nhưng mà con gặp được một vị thầy giảng ghi trong sách rất hay, là con nguyện gặp được thiện tri thức vì có lòng từ dẫn dắt con ra khỏi tà kiến đường tà, và để biết được chánh pháp, để mở được cái tâm, khai ngộ được cái tâm chân chánh của con. Con nguyện gặp được thiện tri thức như vậy. Thì mình có cái lời nguyện đó, cần cầu, cần thiết thì trước sau thì Phật Bồ Tát cũng đưa mình gặp thiện tri thức để mà dẫn cho mình đi đúng đường, những mình cũng như cái người lạc đường. Mình tự quyết định không có được, mình không có biết đâu. Và phải làm phước, làm đây gì đó rồi liên tục cầu nguyện thì Phật Bồ Tát sẽ dẫn dắt mình, đưa để mình gặp cái gì thầy hoặc thiện tri thức nào đó để mà dẫn dắt mình.
Dạ, một phần.
Với lại thầy của Hiền Nhẫn á, là hay nói là cái thời này á, mình cứ nghĩ á, là học trò phải đi tìm thầy, nhưng mà thực ra cái người thầy người ta mới biết cái người học trò ở đâu để mà tìm. Thành ra là nếu mà muốn tìm được thiện tri thức á, là mình phải sửa soạn cái thân tâm của mình. để coi thử coi mình có xứng đáng để được thầy dạy hay không, chứ không phải là cứ tới chùa là con giỏi lắm thầy dạy cho con đi, là thầy nói nếu mà như vậy là không ai chịu dạy cho mình hết.
Cảm ơn Phật. Dạ đúng rồi thưa thầy cô, mà thực sự là khi mà bỏ được cái tham sân si đó, làm sao mà bỏ được cái tham sân si nó hơi khó. Ví dụ như thường là mình thấy ai gièm pha rồi nói xấu rồi có lúc nổi sân lên, cho nên là gặp cảnh mỏ oan ức mà có thể là mình mắng ta, họ chửi mình, mắng mình đấy thưa thầy, mà mình bỏ ra được cái đó mới là cái hay, mà hơi khó, có tôi thật là khó phòng trước cái ngày.
Cái đó thầy hiện chị hay dạy là cứ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thầy nói là có cái bất cứ cái việc gì là cứ xin Ngài, xin Quán Âm Bồ Tát là được hết.
Dạ mô Phật. Con thấy vâng cũng hữu ích đó, cũng đúng đó. Tại vì con thấy khi mà cứ niệm vậy thôi, đừng có nghĩ là người ta mắng mình, thì tới lúc tự nhiên là một vài phút sau rồi mình quên qua cái chuyện đó, rồi không có muốn quay trở lại nhắc nhở nữa. Rồi vâng cứ quán tưởng thôi thưa thầy ạ. Thường là con có quán tưởng cái câu nói đó đó, và qua đó như là cái giọt cam lồ của Ngài là chút từ trên đầu đỉnh mình xuống dưới để mà tẩy sạch những cái nghiệp ác như vậy đó. Rồi khi mà tới lúc mà cảm thấy tự nhiên nó thanh tịnh một chút xíu thôi, một tí thôi, rồi quên, không muốn nhắc lại cái chuyện đó nữa.
Thì giúp ý kiến. Khi mà Ngài Tuyên Hóa Ngài nói Thiện Giác nêu ra cái lời dạy của ân sư của Thầy Hòa Thượng Tuyên Hóa, Ngài nói là pháp tu mà tốt nhất là bớt cái tham sân si, thì Thầy cứng họng, Thầy những cách này, pháp mà Thầy nghĩ hơn như vậy được. Những điều á, đợi Thầy mới nói, nói là anh trả lời xong rồi mình không có gì mà nói nữa đâu. Thế thật ra mình nghĩ xa, cái việc nghĩ lại một tí cho qua. Tại sao Ngài Tuyên Hóa Ngài nói như vậy? Ngài khuyên là mình bớt tham sân si để làm cái gì? Cái mục tiêu, cái người hỏi đó là cái pháp gì tốt nhất cho con tu đó để làm cái gì? Thì hoài ngược là ngay bạch cụ cũng muốn biết cái pháp môn tốt nhất cho cuộc tu đó để làm cái gì?
An lạc, chưa khi nào.
Nói cái khác nữa, khi Ngài Tuyên Hóa Ngài nói là quý vị nên bớt tham sân si, thì hỏi lập tức Thầy giơ tay hỏi bạch Hòa Thượng, sư phụ ơi sư phụ, con bớt tham sân si để làm cái gì? Tại sao như vậy? Tại cái thời buổi này đó, không phải cái nhóm người Tây Phương, chúng ta là Phật giáo Đại Thừa ở xứ Mỹ này, thì cái giới trẻ nó họ sống lên đó, họ đi học đại học này, họ quen cái thói người Tây Phương rồi, họ có quyền hỏi. Sao hỏi mình, quý vị đi tu bớt tham sân si để làm cái gì? Tôi sung sướng, tôi vui vẻ, tôi thích muốn chiếc xe tốt hơn, tôi muốn nhà đẹp hơn, tôi được nhiều tiền hơn, vợ tôi đẹp hơn, bộ bịch tôi nhiều hơn. Thì cái đó chịu vui vẻ tôi, tại sao tôi bớt tham, bớt sân, bớt si làm cái gì?
Con thấy cái đó đâu có vui thật sự đâu, nó không có an lạc toàn vẹn thưa thầy ạ.
Thành ra cái mục tiêu á, thầy giảng đối với thầy á, cái mục tiêu mà Ngài Tuyên Hóa Ngài giảng á, là kiểu như người ta hỏi như vậy, pháp gì tốt nhất cho con, cái mục tiêu, cái ý nghĩa là thầy trả lời rằng á, quý vị bớt tham sân si, cái pháp môn tốt nhất cho quý vị là cái pháp môn là bớt tham sân si, hoặc là cái pháp môn nó khiến quý vị đắc được cái giải thoát. Cái tham sân si không ngoài đắc cái giải thoát, cái pháp môn tốt nhất không ngoài cái mục tiêu giúp quý vị đắc cái giải thoát, đúng không? Thành cái thời mình có thể hỏi lại cái thời mà pháp này á, cái câu hỏi này đặt là làm chúng con cần làm gì để đắc cái giải thoát, tại sao vậy? Cái người hỏi này hỏi như vậy là tại vì người này đã từng luân lạc trong luân hồi, đã biết bao nhiêu kiếp rồi, mà nếu không thay đổi thì sẽ tiếp tục luân hồi như thường. Thành ra câu hỏi thầy xin đặt lại là con cần cái pháp môn là con cần tu, con nên tu để đắc cái giải thoát. Cái đó mà là cái mình nên trả lời câu hỏi đó.
Một phần.
Còn nếu như nói là chỉ tham sân si không, thì chính Đức Phật nói đó là có 8,4 vạn pháp môn, không có pháp môn nào mà hơn pháp môn nào cả. Tất cả pháp môn đều là số một. Chính Ngài Tuyên Hóa cũng giảng như vậy. Thành ra mà nói chung lại là pháp môn gì để đắc giải thoát. Thì đại khái muốn đắc giải thoát á, có hai pháp môn chính. Làm cái gì để đắc giác ngộ? Là giác ngộ là bên nguyên thủy gọi là tứ quả A-la-hán. 8 quả A-la-hán vẫn chưa là giác ngộ nữa. Tứ quả mới gọi là giác ngộ bên nguyên thủy. Bên đại thừa chúng ta đó thì chưa coi là tứ quả A-la-hán là giác ngộ. Mà gọi là phải là sơ địa trở lên mới gọi là giác ngộ. Thành ra cứ đại khái nói đi, nghiên thị là đại thừa nó cũng hay là cũng cũng giống giống nhau, là có cái quan niệm thế là đắc giải thoát là gọi là giác ngộ. Thành ra mình tu kiếp này mà quý vị mà tu mà đúng pháp thì cái mục tiêu mình đó là tìm cái pháp để đắc cái giác ngộ kiếp này, được không?
Vâng, dạ, tốt lắm.
Dạ, thì có người hỏi tiếp, mà hỏi tiếp là nếu mà kiếp này không con không đắc giác ngộ được thì sao? Mười ngày hôm nay con mình biết những người mình quen, những người như cha mẹ chúng ta, họ hàng chúng ta, cô bác chúng ta lớn tuổi rồi, mà họ không có không có tu được thì làm sao họ đắc giác ngộ bây giờ?
Đúng
rồi. Thì cái những hàng người như vậy đó mà nghĩ họ không đắc giác ngộ được mà họ nghĩ muốn được tìm cái giải thoát đó, thì nên tìm cách vãng sanh về với Tây Phương Cực Lạc hoặc là về cái cõi tịnh độ. Thì cái đó là cái một cái phương tiện để mà kiếp sau các người đó sẽ đắc giác ngộ. Cái quan trọng là pháp môn, tìm pháp môn gì để mình thoát ra khỏi được cái luân hồi này, cái vòng luân hồi luẩn quẩn này, mà lúc lên lúc là lên voi, lúc là xuống chó, luôn xuống lên ngựa, lúc là xuống bị đầm, bị đuối. Thành ra cái giải thoát là như vậy, là cái quan trọng của cuộc đời này.
Dạ, một phần cảm ơn pháp sư. Kính thưa pháp sư, thời giờ đã hết rồi.
Còn một phần mình vào quảng cáo,
xong còn quảng cáo. Dạ. Xin quý vị đồng giới máy chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại bảo trợ của quý đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa pháp sư, kính thưa quý thầy với cô, câu hỏi của chúng con kế tiếp là sống sao cho an lạc mà khi chết được an nhiên tự tại ra đi. Dạ. Sống sao cho an lạc.
Câu này hay thiệt, mà có trả lời lắm. Thầy cũng mong được như vậy thôi. Sống sao cho được an lạc mà lúc chết thì được an nhiên tự tại. Thì yêu cầu mấy cô, mấy thầy trả lời dùm.
Thưa cho con được nói chút xíu về đời sống cho nó an lạc. Thì coi như mình phải là muốn an lạc thì nó không có sự phiền khổ, đau, phiền não. Thì mình phải hành trì tất cả các giới luật, phải từ bi, hỷ xả. Thì bây giờ là muốn như vậy thì mình phải thực hiện thế nào hả thưa quý thầy cô? Con kính mời cô.
Thật sự là Hiền Nhẫn không biết cách sống sao cho an lạc. Tại vì từ hồi bé đi học á, thì đi vô trong trường, trong lớp là thấy đi học nó cực khổ lắm. Cứ muốn cầu làm sao cho mình lớn được giống như bố mẹ đi làm. Lúc đó mình được tự do, muốn làm gì thì làm, không có ai bắt ép gì hết. Nhưng mà bây giờ lớn rồi á, thì lại mong được trở lại như còn bé. Tại sao? Tại vì lớn rồi á, thấy là còn khổ hơn là lúc còn nhỏ nữa. Thì Hiền Nhẫn thấy là chạy đâu cũng thấy khổ hết á, không thấy ở đâu có an lạc hết. Ngay cả lúc mà ngồi thiền á, thật ra là thầy có giảng á, là sau cái thiền á, là mình sẽ đắc được cái thiền lạc. Nhưng mà trước khi đắc được cái đó là phải nhẫn cái đau, phải ráng mà ngồi. Mà ai mà không nhẫn được cái đau đó là người ta than khổ, là người ta bỏ chạy mất tiêu rồi. Làm sao mà biết được cái thiền lạc bây giờ? Thì thầy Nhẫn cảm thấy là sao mà khó quá chú ơi.
Dạ, mô Phật thưa khó thật á. Chúng con cũng thấy khó, nhưng mà theo con được biết đó là thứ nhất mình coi như là bình thường đó, mình đừng có tạp tưởng, nó hơi khó cái đó. Vâng, đừng có tạp tưởng. Thứ hai nữa là phải bình thường, cũng phải là rũ sạch mọi muôn duyên. Thì cái đó là thưa cũng phải là gột rửa bỏ cái thân tâm của mình. Vâng, mình phải hàng ngày mình cứ cho chuốt hoài như vậy. Lúc đầu thì phải như thế, bắt đầu từ tiệm là mới tiến tới độ được. Dạ. Chứ không có làm sao mà có thể rủ sạch được mọi nguyên.
Nhưng mà
duyên.
Cho Hiền Nhẫn hỏi chú Thiện Giác chứ là bây giờ cái đầu của mình nó chạy, nó suy nghĩ quá trời luôn. Thì chú Thiện Giác là làm sao để cho nó ngừng được đấy chứ?
Thưa cô, trước đó là con có biết có những vị cũng nói á, là mình cứ tập theo một là cái kim đồng hồ hay gì. Nhưng mà con thấy cái đó nó chỉ là cái ngọn thôi, nó phải cái gốc. Cái gốc đây là nó phải là nghiêm trì giới luật. Cái là coi như là mình phải nhìn lại tới cái bổn tánh của mình. Mình phải thấy cái sự thật là con mình sai chỗ nào đó thưa cô ạ. Là mình phải sửa đổi.
Mà
mình
sao nó an lạc được? Dạ. Anh thấy cái bổn tánh làm sao an lạc được?
Dạ thưa thầy á, thì nó thưa này thưa thầy ạ, lúc đầu thì con cũng vừa thưa đó lắm, bắt đầu từ tiện là tôi đốn. Lúc đầu coi như mình không có cái gì hết. Đó, đây là con cũng kể chung là cho mình là coi như bắt đầu từ cái số zero mới đi vô vấn đề mà tu tập. Dạ dạ. Do đó cũng phải là gột rửa dần. Chứ nếu không có thì không có thể nào mà an lạc được.
Theo thầy và quý vị, theo con thấy thì kinh nghiệm của con, hồi đó ở tù là cái tâm làm như nó muốn điên á, mà đi làm mà gặp những toán cải tạo khác cùng bạn tù thôi, mà ai nói một cái gì là tự nhiên trong này nó muốn nổ trong ruột mình á, thành ra chỉ mong khi mà đánh lộn mà đánh mà hai bên đánh nhau cho nhiều đó, mình giết người ta cho nó sướng, nó khùng đến độ như vậy á. Rồi tôi đâu có biết chú Đại Bi là để làm cái gì, để lúc tôi đâu có biết Phật pháp đâu, mà tôi nghĩ đọc không hiểu, thì mình lấy cái này mình đọc để cho nó cái tâm mình nó lắng xuống. Lần cái tôi gặp Phẩm Hổ Môn, thì Hổ Môn nói là cái người nhiều dâm dục thì niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát thì tiện đắc ly dục. Người sân si thường niệm cung kính Quán Bồ Tát thì đắc ly si. Rồi gì đó, ba cái tham sân si đó, thì cứ Đức Phật dạy là thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, tiện đắc ly si, tiện đắc ly sân, tiện đắc ly dục, đại khái vậy. Nhưng mà niệm một thời gian rồi cái tâm mình nó trơ trơ, nó không có chịu nữa, giống uống thuốc nó lần rồi. Thì 10 năm sau tôi không có kết quả nữa. Tôi nói tôi không có học cho Tát Nam để dạy, tôi làm không nổi. Bây giờ tôi học mấy việc tăng thường thôi. Thì đêm ngay đêm đó, tại vì tôi càng niệm càng khổ mà mình xài cái thuốc nó không có kết quả nữa. Đi làm 9 giờ đêm mà mình mãi dính dầu nhớt được không, mà chủ nó hà tiện nó không cho mình sẽ bông tắm, mà 9 giờ đêm nằm xuống mình mãi để dậy ngủ á. Tôi nói càng niệm càng khổ, vì Bồ Tát dạy cái gì không làm nữa. Thì ngay đêm đó tôi thấy vị tăng và mặc đồ nâu rất là hiền từ, mới nói với tôi là kinh Kim Cang Bát Nhã nó làm cho hỏi cái gì hoài vậy. Thì từ đó là năm 90 tới bây giờ, cái khổ cái vui gì tới là tôi chịu, chứ tôi không có thắc mắc nữa. Rõ ràng dạy trong kinh Bát Nhã không chịu làm. Là kiếu kiến ngũ quẩn dây không độ nhất thiết khổ ách, cái chìa khóa ở đó đó, nếu làm thì ráng an lạc, không làm thì không an lạc, ráng chịu, bây giờ không có kêu nữa. Bắt đầu còn té chứ xong còn vớt, bây giờ lên cứ đi theo hoài, đi làm ăn đi chứ. Thành ra mà tôi nói tôi không chơi Bồ Tát Quan Âm nữa, không học nữa, dạy học không được, niệm ban đầu niệm như vậy, bây giờ niệm nữa thì không có kết quả, cũng sân si đầy hết, giờ sao đây, mà càng ngày càng khổ nữa. Thì đêm đó tôi thấy vị tăng nói vậy, thì người ta mới nói với tôi là Quan Thế Âm ứng quá thì 32 quá thân, thì bây giờ ông chê cái áo trắng đứng cầm bình bát bình dương liễu, bây giờ ông chê thì bây giờ đòi vị tăng này, hiện vị tăng độ ông đó, học đi. Chiếu kiến của Quẩn Dây không những thế của bác, cái hỏi gì hoài vậy đó. Từ đó giờ tôi không có thắc mắc nữa, cái gì xảy ra tôi an lạc tôi chịu thôi, còn chịu ráng chịu, khổ ráng chịu.
Như vậy
tôi qua Mỹ này tôi đi rửa chén là tôi làm, tôi không có ngủ.
Như vậy cho con hỏi câu này nhé, theo cái câu của thầy Hiền Trì vừa nói đó, thì như vậy là người mà có tụng kinh nhiều mà ngồi thiền nhiều thì quý thầy quý cô nghĩ có an lạc không?
Tôi nghĩ đó là một phương tiện giống anh chùa kiến vậy đó, anh chùa riết cái loại cái kiến ra nó sáng thôi, chứ bắt đầu những cái phương tiện để mình chùi cái phiền não mình cho nó từ giống như tiệm tu đó. Nghe anh nói nãy.
Xin mời pháp sư. Nam mô Phật.
Thứ nhất thì cảm ơn cái người khán thính giả là đặt câu hỏi, câu hỏi rất là khôn ngoan, rất là có ý nghĩa. Thì có như vậy chúng ta mới có cơ hội mới thấy cho quý vị thấy là cái tinh độ đại Phật giáo đại thừa mình rất là thực tiễn, nhưng phải là lý thuyết đâu. Mình biết bao nhiêu để làm cái gì để cuối cùng mình đắc giải thoát. Lúc mà quý vị đắc giải thoát thì lúc quý vị chết sẽ rất an nhiên tự tại, đúng không? Người đang mô tả một cảnh giới khi người ta ra đi đó, ta rất là an nhiên tự tại. Ok, thì cái đó là một cái cảnh giới khi mà quý vị mà đắc giải thoát, quý vị sẽ được an nhiên tự tại. Ok, còn những người mà không được đắc giải thoát thì sao? An nhiên tự tại bằng cách nào? An nhiên tự tại bằng cách quý vị chuẩn bị cho lúc đó đó. Muốn mà lúc đó mà đi mà được an nhiên tự tại thì bây giờ phải biết sống trong cái an lạc. Mà câu hỏi nó rất là hay, rất là thú vị.
Mô Phật, thưa Pháp Sư, thưa Thầy, thì con thấy là tụng kinh là niệm Phật, mà nếu mà chúng ta không có trì giới thì mấy kia đó chỉ là mượn cảnh để mà tu tâm thôi. Thì cái quan trọng con nghĩ là nó phải có định, có huệ thì lúc đó mình mới thấy an lạc được. Mà định và huệ là do là mình gột rửa cái thân tâm mình do cái trì giới mà nó ra. Chứ nếu không có trì giới mà cứ là tụng kinh niệm Phật thì con thấy là đôi lúc nó không có an lạc, đó là theo ý riêng của con thôi.
Vậy những cái người chẳng hạn, những người bên đạo Công giáo, những cái người bên ngoài Phật giáo, tôi đâu có tin về cái giới luật của Phật giáo đâu. Thì làm sao anh biểu người ta biểu trì giới được?
À, thưa quý thầy cô,
sao ta an lạc bây giờ? Không lẽ cái Phật giáo chúng ta chỉ giúp người Phật tử mà không giúp được những người ngoài đạo Phật hả?
Yeah. À, tại thế này là thưa quý ngài, con nghĩ đó, cái trì giới đó là làm tăng cái phẩm hạnh của mình lên. Vâng, khi mà cái phẩm hạnh mà nó lên rồi á, thì coi như mới an nhiên tự tại được, rồi con mới thấy là mới an lạc ở trong tâm.
Thầy giảng cho quý vị nghe.
Yeah.
An lạc nghĩa là sao? Bây giờ mình sống, mình tìm cuộc sống an lạc. Khoan nói an nhiên cái rồi.
Yeah.
Okay. Là tại vì sự thật khi về cái an nhiên, quý vị lúc mà bây giờ có an lạc đi nữa, lúc tới mà lúc mình sẽ chết, an nhiên là chưa chắc được đâu. Cái đó là cái vấn đề khác. Mà bây giờ mình không biết có đủ thời giờ nói hết là không.
Yeah.
Nói chuyện an lạc thôi.
Yeah.
An là gì, lạc là gì? An là an toàn.
Một Phật.
Lạc là thiền lạc. Cái chữ Phật giáo của chúng ta rất là chính xác. An lạc có nghĩa là được an toàn và được cái thiền lạc. Mình sống trong cái được cái sự an toàn trong mỗi ngày, trong mỗi giây phút và trong cái thiền lạc trong mỗi giây phút. Ý nghĩa là câu hỏi như vậy đó. À, không thể nào nó quanh nó co được. An lạc làm sao an toàn bây giờ? An toàn có nghĩa là sao? An toàn có nghĩa là cái vị không có bị nguy hiểm gì hết á. Làm sao cái vị không nguy hiểm bây giờ? Khi bị không nguy hiểm bằng cách nào hả? Bằng cách là khi bị không tạo nghiệp. Các vị có những cái vật Phật giáo chúng ta có tin cái luật nhân quả, khi bị tạo cái ác nghiệp thì sẽ bị cái ác quả. Khi bị tạo cái thiện nhân thì quý vị được cái thiện quả. Nên quý vị muốn được an á, thì làm chuyện tốt. Rất giản dị như vậy, đâu phải cần theo Phật giáo chúng ta đâu. Những người ngoài kia ta làm chuyện tốt là sẽ được an.
Yeah.
Lạc á, thì phải tu.
Theo con nó là do cái tốt đó là do cái giới này mới tốt được.
Đúng.
Dạ vâng. Vâng, cái phẩm hạnh tăng đúng lên. Dạ vâng.
Mà người không theo giới thì nói là thiểu dục trí túc là an lạc.
Yeah.
Phật giáo mình có cái pháp rất là hay là thiểu dục trí túc.
Yeah.
Người không tin giới luật ta chỉ lo bớt cái tham lam đi và biết được thỏa mãn là đủ rồi.
A Di Đà Phật, chúng con đúng là hôm nay là quý thầy với cô là trả lời cái câu hỏi này rất là xúc tích, thưa quý thầy với cô nhé. Hãy tăng trưởng cái công hạnh của mình, thì trong lúc đó là lúc lâm chung thì mới thanh thoát mà ra đây được. Như thế mới
hy vọng và được an nhiên tự tại. Chưa
Mô
chắc
Phật.
Đâu.
Dạ.
Lúc nói gì sẽ có Phật. Vấn đề khác nữa.
Dạ, dạ. Con cảm ơn quý thầy cô. Xin quý vị khán giả, kính chào quý vị khán giả. Sẽ hẹn quý vị khán giả vào chương trình và lần tới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.